Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 28 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại công ty cổ phần than Vàng Danh khiến 4 công nhân thiệt mạng.
Tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động.
Việt Nam theo dõi chặt chẽ đường đi của bão Sao La.
Ủy ban điều tra Nga xác định thủ lĩnh Wagner thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Liên quan đến vụ tai nạn tại giếng Cánh Gà, phân xưởng khai thác 3, công ty cổ phần than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khiến 4 công nhân tử vong. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần đối với gia đình người bị nạn, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ra quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 6696 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 4 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Dù kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhưng nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Khảo sát cho thấy giá vé trên các trang web bán vé của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vẫn đang ổn định, kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè, dao động trên dưới 1,5 triệu đồng một vé. Vé máy bay có xu hướng tăng vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ lễ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên bão Sao La. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã phát đi cảnh báo về mưa dông, gió mạnh kèm theo sóng lớn trên biển. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, ở trạm đảo Phú Quốc đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Diễn biến của cơn bão vẫn đang được cơ quan khí tượng theo dõi trong những ngày tới.
Tính đến chiều qua 27 tháng 8, lượng nước về hồ thủy điện nhiều. Ba hồ thủy điện gồm Bản Vẽ, Nghệ An, Trung Sơn, Thanh Hóa và Lai Châu phải xả lũ để bảo đảm an toàn hồ đập. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới các hồ khu vực Bắc Bộ tăng trở lại, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ giảm.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc cung cấp điện ổn định, tin cậy, phục vụ các hoạt động chính trị xã hội văn hóa trên cả nước nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. EVN và các đơn vị không thực hiện cắt điện trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trừ trường hợp xử lý sự cố. EVN cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để bảo đảm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 7 và tháng 8, lượng khách du lịch quốc tế tăng liên tiếp, mặc dù chưa vào mùa cao điểm. Tháng 7 năm 2023, lượng khách quốc tế đạt 1 triệu lượt. Tháng 8 năm 2023, lượng khách quốc tế ước đạt 1,2 triệu lượt. Ngoài ra, lượng khách du lịch nội địa tháng 8 năm 2023 ước đạt 9,5 triệu lượt khách. Theo lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia, những thay đổi mới về visa theo hướng tạo thuận lợi cho khách quốc tế vào Việt Nam được coi là bước đột phá, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, tạo nên sức bật mới cho du lịch Việt Nam.
Tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung đề án phát triển nhà ở dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đề án, số lượng công nhân có nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 424.000 người. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang giải quyết 80% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân, tương đương với khoảng gần 340.000 người.
Ngày 1 tháng 9, thông tư số 06 của Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, thông tư 06 sẽ bổ sung thêm điều kiện vay vốn để phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở. Đồng thời, thông tư này cũng bổ sung về cho vay bù đắp tài chính, trong đó bao gồm cả cho vay bù đắp cho hoạt động kinh doanh và đời sống xã hội.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 26 tháng 8, Quốc hội Nam Phi đã ra tuyên bố về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Johannesburg từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Trong đó ca ngợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh là minh chứng cho sự lãnh đạo có tầm nhìn và cam kết vững chắc của các quốc gia BRICS. Trong tuyên bố, Quốc hội Nam Phi cũng hoan nghênh quyết định mở rộng BRICS thông qua việc kết nạp các quốc gia thành viên mới, thể hiện một bước đi chiến lược hướng tới thúc đẩy hợp tác phát triển, đổi mới và tăng cường quan hệ kinh tế, cũng như mang lại những cơ hội mới để khai thác sức mạnh tập thể nhằm giải quyết chênh lệch kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và khuếch đại tiếng nói của các nước đang phát triển trên toàn cầu.
Theo phân tích của hãng RIA Novosti, tỷ lệ sử dụng đồng euro trong thanh toán quốc tế đã giảm xuống mức thấp lịch sử trong tháng 7. Thống kê dữ liệu của Swift cho thấy tỷ lệ giao dịch xuyên biên giới liên quan đến đồng tiền phổ biến thứ hai thế giới đã giảm còn 24,4% vào tháng 7, sụt giảm 6,83 điểm phần trăm so với tháng trước đó. Trong khi đó, thanh toán bằng đồng đô la Mỹ tăng lên 46,4%, còn giao dịch xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên hơn 3%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.
Ngày 27 tháng 8, Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Iran khẳng định nước này vẫn đang tiếp tục tiến trình làm giàu uranium dựa trên khuôn khổ pháp luật đã được Quốc hội thông qua. Hồi đầu tháng này, tạp chí Wall Street đưa tin Iran đã giảm đáng kể tiến độ làm giàu uranium độ tinh khiết 60%, mức rất gần với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cắt giảm một phần dự trữ. Đây được coi là những động thái có thể giúp giảm căng thẳng với Mỹ và nối lại các cuộc đối thoại quy mô rộng hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Ngày 27 tháng 8, Ủy ban điều tra Nga xác nhận ông Evgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hồi đầu tuần. Đài RT của Nga dẫn lời bà Svetlana Vechenko, phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga cho biết, các nhà điều tra đã hoàn tất xét nghiệm DNA thi thể của những người có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn. Tài liệu do Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga chia sẻ cho biết, những hành khách có mặt trên chuyến bay gồm ông Prigozhin và một số đặc vụ cấp cao khác của Wagner. Ông Dmitry Utkin, người đồng sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, và ông Valery Chekalov, cấp phó của ông Prigozhin.
Ngày 27 tháng 8, lực lượng cứu hộ Philippines cho biết siêu bão Sao La quét qua miền đông bắc nước này đã gây lũ lụt diện rộng, buộc hàng trăm người phải di rời. Quan chức cứu hộ tại tỉnh Cagayan cho biết gió không quá mạnh nhưng mưa rất to trong đêm. Tổng cộng 388 người đã được sơ tán do lũ lụt ở 4 thị trấn thuộc tỉnh Cagayan. Trong khi đó, nước ở 2 thị trấn khác cũng dâng cao. Ngoài ra, do đứt đường dây điện nên cơ quan chức năng đã cắt điện trên toàn tỉnh, không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.
Ngày 27 tháng 8, một máy bay của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ chở 23 người đã bị rơi trên một hòn đảo phía bắc Australia khi đang tham gia tập trận đa quốc gia, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 20 người bị thương. Tuyên bố của Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 người bị thương nghiêm trọng đã được đưa tới thành phố Darwin, cách đó 80 km để điều trị. Tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút theo giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, khi chiếc máy bay cánh quạt nghiêng bèo Boeing V-22 Osprey rơi trên đảo Melville. Tuyên bố cũng cho biết các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành và nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi đến quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vô địch V-League 2023 sau trận hòa 1-1 với Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng. Như vậy, sau 20 năm, Công an Hà Nội đã lập lại thành tích của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi vô địch ngay mùa giải đầu tiên thăng hạng. Theo Sky Sport, Mohamed Salah đã nói với ban lãnh đạo Liverpool rằng muốn gia nhập Al Ittihad ngay trong mùa hè này để bắt đầu một trải nghiệm mới. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về huấn luyện viên Jurgen Klopp và The Kop. Tuần sau sẽ là hạn chót của thương vụ này. Cũng theo Sky Sport, trong bối cảnh đang thiếu vắng hậu vệ trái trầm trọng, Manu đã liên hệ với Chelsea để hỏi mượn Marco Cucurella. Hiện hai đội bóng vẫn chưa tổ chức đàm phán cụ thể. Truyền thông xứ sở sương mù cho biết, Mohamed Kudus đã hoàn thành buổi kiểm tra y tế tại London với tư cách là cầu thủ mới của West Ham. Anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm điều khoản gia hạn 1 năm với The Hammer. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ cánh của Arsenal Kieran Tierney được cho là đã đến Tây Ban Nha để hoàn tất thương vụ gia nhập Real Sociedad dưới dạng cho mượn. Được biết, đội bóng La Liga sẽ phải trả phí mượn cho Arsenal cũng như toàn bộ tiền lương của Tierney. Trang chủ Chelsea vừa thông báo chiêu mộ thành công thủ môn Petrovic từ câu lạc bộ New England Revolution của Mỹ. Giá trị của thương vụ này là 14 triệu bảng. Thủ thành người Serbia ký hợp đồng 7 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo The Sun, Coutinho đã đạt thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ Al-Duhan của Qatar. đội bóng này đang tích cực đàm phán với Aston Villa để hoàn tất vụ chuyển nhượng. Inter Milan thông báo đã đưa Alexis Sanchez trở lại theo dạng chuyển nhượng tự do. Lần này, cầu thủ người Chile ký hợp đồng 1 năm với nửa xanh thành Milan, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm, nhận lương 3 triệu euro một năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua Bắc Bộ đã có mưa diện rộng, một số nơi đã ghi nhận mưa vừa mưa to. Dự báo trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa dông, có lúc có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, bà con vẫn cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Cùng với những cơn mưa thì thời tiết trong ngày đầu tuần ở các tỉnh miền Bắc sẽ khá mát mẻ, với mức nhiệt chủ yếu dao động từ 29 đến 32 độ. Mưa nhiều ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong ngày hôm nay. Từ đêm nay trở đi, mưa sẽ giảm dần. Trong ngày hôm nay, mưa dông ở phía Bắc cũng khiến cho các tỉnh phía Bắc của miền Trung như là Thanh Hóa và Nghệ An không còn nắng nóng nữa, thậm chí là một số nơi của Thanh Hóa trong ngày sẽ có mưa. Nhiệt độ ở Thanh Hóa vì thế sẽ giảm xuống là 32 đến 33 độ, còn ở Nghệ An là 34 độ. Sau đó, đến chiều tối, mưa sẽ lan dần xuống phía Nam tới Nghệ An và Hà Tĩnh. Khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 35 đến 37 độ, riêng các huyện phía Tây có nhiệt độ cao hơn. Sang đến ngày mai, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung. Mưa dông cũng có xu hướng tăng hơn ở các tỉnh phía Nam. Dự báo đến chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa rào và dông diện rải rác. Cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ là 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.